Điều và tu hành có ba căn bản.
Sáu căn nó tiếp xúc sâu chặt. Sáu căn của chúng ta không có giờ phút nào nó không tiếp xúc sâu chặt. Chỉ chưa lúc nào ngủ say, chứ còn chiêm bao là cái ý thức nó cũng có nói chuyện ở trong chiêm bao. Thế cho nên chúng ta phải tập cho nó thành một cái thói quen, không lúc nào không hộ sáu căn. Ở đây ví như người vào rừng sâu, cẩn thận đề phòng rắn độc. Chúng ta đâu có vào rừng, mà bây giờ Ngài lại bảo chúng mình phải như người vào rừng sâu đề phòng rắn độc. Mấy ánh tham sân si này nó ở đâu? Ngoài con hay nó ở đâu? Ở ngay tâm mình. Mình nuôi rắn, nó chỉ chờ có cơ hội là nó nhảy sổ ra thôi. Thế vậy thì con có phải là người ở trong rừng sâu không? Cái thế đấy, cái rừng ấy mình lại còn trông thấy, mình còn biết nó là cái rừng, mà mình lại biết cái rừng thẳm, rừng sâu, nó lại còn dễ. Còn cái tạng thức của mình ấy, nó mông minh bát ngát, mà nó chứa đủ các loài thú dữ, mà mình lại không ngờ, mình lại không biết, mà cứ nhận rắn là mình, nhận cọp xoáy là mình nữa, cứ nhận là ta hết. Tôi thích cái này, tôi ưa cái kia, tôi giận cái nọ, tôi bực lắm, cứ ta thôi. Thế cho nên cái người vào rừng sâu ấy, đó, người ta còn thấy là cái rừng này là cái rừng thẳm, người ta còn biết đề phòng. Mà những con rắn với những con thú dữ này, với những cái gai nhọn này, nó đứng ở bên ngoài. Cho nên mượn cái thí dụ này mà thật chưa đúng lắm. Chúng ta lại còn nguy hơn những cái người này nhiều. Rắn với thú dữ lại ở ngay trong tâm mình, mà mình lại có cái thói quen từ lịch kiếp là nhận nó là mình, nó là ruột thịt của mình. Ruột thịt cũng hãy còn phải có cái ruột thịt, chứ còn mình với nó ấy, sát vào nhau không có một cái sợi tơ nào phân cách cả, mà không trông thấy nó, cứ là nó là mình. Đấy, cho nên cái nguy hiểm của chúng ta còn hơn cái người này nhiều. Để cho cái thí dụ nữa, người có vết thương thận trọng không cho ruồi muỗi xúc chạm. Là ví cái gì đấy? Muỗi đây là ví với cái gì? Mà vết thương là ví với cái gì? Thương là sáu căn của cô, nó là cái chỗ để lãnh ruồi muỗi, mà nó là cái chỗ để cho cái độc tham sân si nó khởi lên. Cho nên chính sáu căn của cô ấy là cái vết thương, là cái chỗ để cho mình đau đớn. Có hai cái thí dụ để nhắc chúng ta là ngày đêm phải lo hộ sáu căn, còn chúng ta thì chả để tâm.
Ăn uống tiết độ, ăn chay thì dễ, hạn chế miếng ăn rất khó.
Điều hòa để ăn uống, dạy mình cái gì? Chế miếng ăn rất khó. Chúng ta ăn đói thì cái này á, là nó phản ứng liền, nó không chịu. Thế cho nên Ngài nói hạn chế miếng ăn rất khó. Tại sao bắt chúng ta hạn chế miếng ăn? Câu dưới Ngài có nhắc: hãy học ăn trong chánh niệm, phân biệt được muốn ăn và cần ăn. Thế nào là muốn ăn, thế nào là cần ăn? Nó cứ ngon miệng là nó muốn ăn thêm, nó ăn nhiều. Còn thế nào là cần ăn? Thế cho nên ăn đủ cái chỗ vừa cần dùng. Lượng cái bao tử của mình nó lớn bao nhiêu thì chỉ nên cho nó dùng như thế. Còn nếu mình cho nó nhiều, ăn nhiều, nó phải căng cái bao tử là nó hại, khiến cho cái bao tử nó, nếu mà nó, mình cho nó ăn nhiều từ sớm thì nó căng mãi rồi nó thành cái bao tử nó doãn thì thành cứ phải cả đời cứ phải ăn nhiều, mà cái ăn nhiều nó không dùng đến, cơ thể của mình ấy, nó chỉ dùng đủ những cái nó cần thôi, còn thừa bao nhiêu là nó cho ra phân đi ra ngoài hết. Thế cho nên có những cái con chó nó chỉ ăn phân mà nó vẫn sống được, bởi vì chúng ta phần nhiều, có những cái dư thừa, những cái chất dư thừa nó theo phân nó ra. Thế cho nên đây khuyên mình, nếu mà mình ăn quá cái sức, cái sức đủ của mình thì nó vừa hại dạ dày mà cũng vô ích, bởi vì nó đi, sẽ đi theo phân nó ra hết. Ngay những thuốc bổ của mình mà không biết cách dùng, nó cứ theo phân nó đi hết. Tàu phần nhiều, người ta cứ dùng thuốc vào cái lúc đói, chỉ để cái thuốc ấy nó dễ vào mấy máu, chứ còn vào dùng theo người Pháp mà dùng chung với bữa ăn thì số đông là nó có theo phân nó đi ra. Nên ở đây nói hạn chế miếng ăn, bởi vì hạn chế đây không có nghĩa là đáng mình phải ăn nhiều, mà chỉ cho mình ăn ít, mà bởi vì mình không phân biệt được muốn ăn và cần ăn. Trong phương ngôn Việt Nam cũng có câu ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Đấy. Ăn để mà sống, tức là cần ăn thì mới ăn. Thế còn sống để mà ăn ấy, tức là cứ theo cái muốn, cái thích ăn chàng. Thế cho nên hạn chế là hạn chế cái chuyện muốn ăn. Chứ trong nhà Phật ấy, không có hạn chế cái cần ăn, mà chỉ khó cho chúng ta ở cái chỗ nhiều khi cần ăn mà nó lại mệt nhọc, nó chán, cái miệng nó không chịu nuốt. Đấy, thành ra chúng ta ăn ấy là để cho cái dạ dày và để bồi bổ cái thân, nhưng mà nó lại cứ có cái lưỡi nó đứng đầu, nó canh cổng, nó không chịu, nó chán, tự nhiên trong người mình nó ngấy, nó không thể nó nuốt được. Thế cho nên nhiều khi cần mà cũng không ăn được. Đó là tướng mạo của những người già, người bệnh. Còn thông thường ấy, các tuổi trẻ đó thì không cần ăn, nó cứ ăn bởi vì nó theo cái muốn. Nhưng mà tuy là theo cái muốn này thì nó không có ích, nhưng mà sự thật cũng bởi vì tuổi trẻ nó cần nhớn, nó cần khỏe, nó cần làm việc, cho nên nó phải ăn. Thế cho nên chính những cái muốn này nhiều khi nó lại là tại nó cần ở trong cơ thể. Thế cho nên phải là cái người sáng suốt thì mới cân nhắc được cái chuyện muốn và cái cần. Bớt ăn bớt ngủ đôi lúc có vẻ cực đoan. Thế nào gọi là cực đoan? Cực tức là cùng cực, đoan ấy tức là nó không được đứng thẳng, không chính, nghĩa là nó thiên lệch về một bên, mà thiên lệch quá nhiều cho nên gọi là cực đoan. Tức là thiên lệch về cái khổ hạnh. Người ta cho là bớt ăn bớt ngủ, con người phải ăn phải ngủ, mà bây giờ bắt bớt những cái ấy thì người ta cho là mình thiên lệch về cái khổ hạnh, trong khi thế gian thì họ thiên lệch về cái buông lung, ăn lắm ngủ nhiều, thì mình lại thiên lệch về cái khổ hạnh. Cho nên nói là đôi lúc có vẻ cực đoan, tức là bây giờ bắt các học sinh bớt ăn bớt ngủ thì có tựa hồ như là mình hành hạ học sinh. Thế nhưng mà theo vị thiền sư thì cái việc này có giá trị của nó trong mặt trận chống biếng nhác và tham ái. Chống biếng nhác thì thầy hiểu, biếng nhác là bởi vì thích ngủ, mà bây giờ cấm không cho ngủ thì đó là chỉ là mặt trận chống cái biếng nhác, thì cái này đúng. Nhưng làm sao ăn ngon mới lại ngủ nhiều? Bây giờ không cho ăn, không cho ngủ, lại là mặt trận chống tham ái đồng nam. Cái chữ tham ái dùng ở về về tiểu thừa đây tức là cái ngã ái, cái ngã ái, ngã chấp của mình, tức là mình lại yêu mình. Thế thì cái ngã chấp, cái ngã ái này thì nó, cái tướng mạo của nó chính là cái đòi ăn đòi ngủ. Thế cho nên bây giờ mình bớt ăn bớt ngủ chính là mình đang chiến đấu với cái ngã ái, ngã chấp. Mà theo như ngài thiền sư đây thì ngài nói rằng nó có cái việc bớt ăn bớt ngủ thì rất có giá trị trong cái mặt trận chống ngã ái, ngã chấp. Thầy Đồng Nam cho ý kiến cái này. Đã. Là bởi vì thiền sư đây cũng như là cái thiền đường mà ngài đương quản trị đó đều là những bậc coi như là cái những cái tham sân si mạng nghi tà kiến, những các cái tâm sở xấu coi như là nó đã vắng mặt rồi. Thế cho nên bây giờ ngài mới dùng hạnh đầu đà bớt ăn bớt ngủ là để mà tiến sâu vào cái việc chiến đấu với cái ngã chấp, tiến sâu vào để mà xả ngã tận gốc tận rễ. Cho nên ngài nói là cái bớt ăn bớt ngủ ấy, nó có giá trị của nó trong cái mặt trận chống với cái ngã chấp này. Biến nhát với cái ngã chấp nó cũng là một, tuy nó có hai hình tướng nhưng mà nó là một. Nếu không có chấp ngã có biến nhát không? Cho nên cái biến nhát ấy, nó cũng là khiến cùng với cái ái nó là một. Thế thì với ngài thì đây cái cần phải bớt ăn bớt ngủ. Còn chúng ta bây giờ bớt ăn bớt ngủ được chưa?
Chưa.
Sao thế? Bảo rằng vậy bắt nó bớt ăn, bắt nó bớt ngủ thì cái việc bớt ăn bớt ngủ nó mới có giá trị trong cái chuyện mà chống đối với cái ngã chấp của con. Sao bây giờ ngài chủ trương như thế này mà chúng ta lại không làm nổi? Bởi vì cái chúng ta những cái tham sân si mạng nghi tà kiến, những cái biến nhát này nó quá mạnh, cho nên bây giờ chúng ta còn phải đề xuất để chống đối với mấy cái thằng giặc này, chưa đi sâu được vào hang ổ của nó, cho nên còn phải để cho nó ngủ đủ sức, phải cho nó ăn tạm một ngày hai bữa đi, để cái thân này nó để cho mình rảnh gan mà mình còn có cái sức tinh thần mà mình soi mấy cái thằng giặc kia mình đuổi đã. Ngài đối với các ngài, những cái thằng giặc kia nó đã lui nhiều rồi, cho nên bây giờ ngài mới tiến một bước nữa để ngài vào sâu cái hang ổ của nó, ngài phá cái ngã chấp ngã ái. Cho nên ngài đã mới đi tới cái phương tiện là bớt ăn bớt ngủ. Chứ chúng mình bây giờ mà bớt ngủ thì cái đầu nó cứ mỏi mỏi, nó lắc lư suốt ngày, thì cả ngày mình, liệu mình có sức để mình ngồi mình soi mấy cái đứa tham sân kia được không? Thế cho nên chúng mình còn đứng mặt ngoài, bây giờ còn chống mấy cái thằng giặc này mà chưa xong. Chứ còn đây ngài nói như thế này là ngài đã tới cái trình độ mà những tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái thói quen hư vọng ở nơi ngài nó đã mỏng được, cho nên ngài mới đi sâu vào hang ổ của nó được. Ngài mới bớt ăn bớt ngủ để nó hiện những các cái tướng biến nhát uể oải là thì ngài mới để mà chữa. Còn chúng ta bây giờ chưa đủ sức, theo như ý thầy thì thôi cứ cho chúng ngủ tạm cho đủ sức, ăn cho đủ sức, không cũng dĩ nhiên là chẳng có nói chuyện rộng rãi nhưng mà cũng phải cho đủ. thì rồi trong ngày các em nó mới tỉnh tao, rồi mới ngồi mới quán cái tham cái sân để cho nó tan đi. Đó là cái ý kiến của thầy. Còn ở đây của ngài thì ngài chủ trương là bởi vì các ngài đã tới cái trình độ rồi, thì theo chị em nghĩ sao, muốn đi mặt nào? Có muốn đi cái chương trình bớt ăn bớt ngủ không? Của các ngài, các ngài là chỉ ăn một ngày có một bữa thôi, mà ngủ như thầy nói đó, sơ tâm mà mấy giờ đi ngủ nhỉ? Cái chương trình của các ngài đã 12 giờ đêm mới đi ngủ, 2 giờ sáng đã dậy. Mà đây là chương trình của những người mới vào này, thì thầy không biết các vị cũ thế nào, thầy không biết. Thấy các ngài in sách, các ngài viết cái chương trình thời khóa biểu cho những người mới vào tập học mà đã cái thì giờ như vậy. Thế cho nên thầy nghĩ rằng bởi vì các ngài đã mỏng những cái phiền não kia rồi, cho nên bây giờ các ngài đi sâu được. Mà đây ngài nói như thế này, tức là theo như ngài, cái chuyện bớt ăn bớt ngủ nó lợi ích, các ngài có kinh nghiệm tốt, có thiếu thốn chúng mới lộ diện để cho ta thấy mà hàng phục. Câu này là thế nào? Thế còn cái ngủ, vậy bây giờ làm nào để chữa cái ngây ngây đó? Mình chỉ có cách đi ngủ cho nó hết ngây ngây. Nhưng mà ngài, các ngài ấy, là nó hiện ra cái ngây ngây đó, thì các ngài phải tập cho nó quen đi. Thế cho nên nó khác. Mà như thầy vừa nói, bởi vì cái tâm của các ngài nó không có những cái tham sân si về phần thu, thế cho nên ngài không có phải đề phòng những cái đó. Còn chúng ta thì bây giờ thôi, theo ý thầy, thầy nghĩ cứ ở trình độ nào tu theo trình độ ấy. Mình còn thấp thì cứ ngày ăn hai bữa cho nó vừa cái bụng, miễn là nên phân biệt cần ăn và muốn ăn, đừng chiều cái miệng ăn bừa ăn bãi thôi. Thế còn thì chúng ta cứ phải vừa đủ sức để cái thân nó để cho mình yên nó, chứ mình chưa có trị được cái thân này, phải để cho nó đủ ăn đủ ngủ cái sức của nó, để cho nó để cho mình yên, mà mình có thì giờ mình chống với cái đám vọng tâm kia đã. Thế bao giờ những cái đám vọng tâm ấy nó lui đi đó, chúng ta được như các ngài, thì khi ấy chúng ta sẽ bắt chước các ngài mà trị cái tham ái, nghĩa là cái ngã chấp đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ vâng lời các ngài, bớt ăn bớt ngủ. Nhưng mà cái trình độ ấy hiện tại, theo những chỗ thầy nhận xét, bản thân thầy cũng như trong chúng ta chưa tới được cái trình độ đó, thì cứ vừa chừng. Ngài dùng hai chữ điều hòa. Thế thì chúng ta cũng đừng nên thái quá. Đây ngài dạy chúng mình điều hòa, thì tùy trình độ, tùy khả năng mà chúng ta tiến tới, miễn làm sao ở trong hoàn cảnh điều hòa. Còn nếu bây giờ chúng ta chưa tới nổi mà chúng ta đã bắt chiếc các ngài, thì sợ rằng chúng ta gọi là thái quá, chứ không gọi là điều hòa nữa. Cho nên phải có trí tuệ mà thấy được cái trình độ của mình tới đâu, chứ không nên tham vọng mình còn ở nấc số 1 mà cứ ngước lên ngó cái nấc thang số 10, nhiều khi ngã. Bởi vì chưa không nổi, cho nên đừng quá tham vọng trong việc gì. Đây ngài dùng hai chữ điều hòa.